sau kết quả của chặng tiến về Sestria. Giờ đây tôi đang đứng đầu giải Tour de France và hơn người về gì với tổng thời gian 6 phút 3 giây. Các coureur không thể cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh khi đang dốc sức vượt qua những chặng đua trên các vùng núi cao. Bạn sẽ không có thời gian để thưởng ngoạn, để ngắm nhìn những chách đá treo leo chốc đứng, những mỏm đá sắc nhọn vô cao như thách thức với trời đất, những tảng đá to nhấp nhô suốt con đường mòn men theo sườn núi và những đồng cỏ xanh mướt phía bên kia đồi. Tất cả những gì bạn nhắm đến là con đường đua trước mặt và đối thủ ở sau lưng. Bởi vì tất nhiên bạn có muốn trả giá chỉ bởi một phút lơ đãng. Buổi sáng sau chiến thắng tại chặng Sestria, tôi thức dậy sớm và dùng điểm tâm với đồng đội. Chúng tôi được cung cấp khẩu phần ăn là 25 hộp ngũ cốc mỗi tuần và rất nhiều trứng gà. Bữa ăn của tôi bắt đầu bằng một món khai vị nhẹ, sau đó đến một đĩa ốp la từ 3 tới 4 trứng, cuối cùng là một ít mì ống. Hôm nay sẽ là một ngày leo núi vất vả, vì vậy tôi cần nhiều năng lượng hơn. Chúng tôi sẽ thực hiện lộ trình Alpe d'Huez dài 14 km lên một vùng đồi dốc. Chặng lên bao gồm 21 khúc cua, khúc quyểu quanh co và một đoạn đường dài hiểm trở dẫn đến đỉnh đồi. Thời tiết ở chặng lên sẽ rất nóng, nhưng ở chặng về sẽ chuyển sang lạnh. Điều đặc biệt là ở một số đoạn, bề rộng của mặt đường đua chỉ vừa chiều ngang của tay lái. Vào đầu thập niên 90, khi các chặng đua vượt núi được đưa vào lộ trình của giải Tour de France, một coureur sau khi hoàn thành chặng lên núi đã quay lại và hét lớn vào đoàn xe của ban tổ chức: "Các ông là những kẻ giết người!" Tôi tránh tối đa sự ganh đua ở chặng này. Tôi không cần thiết tấn công ồ ạt như đã làm với chặng ở Sestria. Mục tiêu của tôi giờ đây chỉ đơn giản là theo dõi thành tích của những đối thủ quan trọng. Abraham Oleno xếp sau tôi 6 phút 3 giây. Alex Dunn ở vị trí thứ tư và đang cách tôi 7 phút 47 giây. Tiếp đó là Fernando Escartin ở vị trí thứ 8 và cách tôi 9 phút. Trước mắt, tôi chỉ cần dùng sức vừa đủ và không để hụt thời gian tôi đã tạo được ở chặng Sestria so với các đối thủ. Đoàn đua đã sẵn sàng xuất phát cho chặng Alpe d'Huez. Tôi muốn toàn đội thấy rằng tôi vẫn đang ở phong độ rất tốt, bởi vì đây là yếu tố quan trọng đối với những chặng đua trên vùng cao. Tôi nói vui vọng vào bộ đàm của Johan khi đang leo dốc. "Johan này, gì vậy Lens?" Vẫn cái giọng đều đều ấy. "Tôi có thể chinh phục chặng này dễ như chơi nếu ông cho tôi một chiếc xe đạp ba bánh." Tôi nghe thấy tiếng cười phía đầu dây bên kia. Chúng tôi xuất phát với tốc độ khá nhanh nhằm giới hạn các cuộc tấn công ồ ạt và cũng để loại bớt đối thủ. Đầu tiên, Tyler Hamilton hỗ trợ và che chắn cho tôi để tôi tiến lên cao. Tôi chạy sát Tyler và tán gẫu cùng anh suốt một chặng dài. Cả hai chúng tôi vượt mặt Oleno. Giọng Johan vọng lên bên tai tôi: "Oleno đã bị bỏ lại phía sau. Hai cậu làm tốt lắm." Đối thủ tiếp theo của tôi là Manuel Beltran, một đồng đội của Zul. Tôi hét lớn với Tyler: "Này, cậu chịu để cho tên Beltran đó đánh bại cậu sao?" Chúng tôi còn hơn 10.000 mét để vượt qua trong vòng 30 phút. Đột nhiên, Escartin và đồng đội của anh ta là Carlos Contreras xuất hiện. Tiếp theo sau đó là sự rượt đuổi của Pavel Tonkov, một đồng đội của Tom Stills. Nhiệm vụ của Tyler kết thúc. Tôi giờ đây phải một mình cản bước tiến của Tonkov. Chẳng bao lâu sau, Jun xuất hiện cùng dàn bao các đồng đội đang hỗ trợ anh ta vượt đèo. Tất cả họ đều nhắm vào tôi và muốn loại tôi ra khỏi trận đấu. Nhưng tôi không nản chí, tôi vẫn duy trì phong độ rất tốt. Điều đó có nghĩa là tôi còn ở đây, thì không ai có thể tạo được khoảng cách quá xa đối với tôi. Tôi tiếp tục duy trì ở vị trí thứ tư. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Lúc này chúng tôi còn 4.000 mét nữa là đến đỉnh và thời gian quy định đang đếm ngược xuống 6 phút 30 giây. Bất chợt một tay đua của Ý, Giuseppe Garini, người đã hai lần về thứ ba tại giải đua quốc gia ở Ý, tăng tốc. Nhưng tổng thành tích về thời gian của Garini tính đến lúc này đã thua tôi tới những 15 phút. Vì vậy tôi không cần coi sóc anh ta quá kỹ. Garini vượt mặt tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Trong lúc đó, Sun bị tuột lại, anh ta đã không theo kịp nhịp độ cuộc đua. Gardini tạo được một khoảng cách 20 giây với vận động viên thứ hai. Nhưng bất thình lình, anh suýt đụng phải một cổ động viên. Các cổ động viên đã quá khiếp sợ những vụ va chạm trên đường đua, nên tất cả đều tránh xa lộ trình chạy peloton của đoàn đua. Vậy mà một cổ động viên cuồng nhiệt lại thoát khỏi dòng người và chạy thẳng ra giữa đường, tay giơ cao chiếc máy ảnh và bấm liên tục. Gardini phải bẻ lái gấp để tránh anh ta. Đó là chuyện bình thường trong giải Tour de France, đồng thời cũng là bằng chứng chứng tỏ rằng không phải sự dẫn đầu nào cũng suôn sẻ. Gardini khéo léo tránh được anh chàng cổ động viên quá khích và tiếp tục lao về phía trước. Nhưng không may cho anh ta, con cốp từ phía sau đã băng lên và quyết định tấn công. Nhưng Gardini vẫn là người cán đích. Anh ta đã đoạt chiếc áo vàng chặng này. Tôi về đích thứ 5. Tính tổng thời gian tôi đang dẫn trước Oleno 7 phút 42 giây. Run với sự tụt lại ở chặng này đã làm tăng khoảng thời gian thua tôi lên tới 7 phút 47 giây. Một ngày thi đấu của giải Tour de France lại trôi qua. Tôi bắt đầu có thêm nhiều đối thủ ngay trên chặng tiến vào dãy Alps. Sự bứt phá trong những chặng đua vượt đèo của tôi nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo với dòng tiếp khiêu khích. Lance Armstrong trở nên sung sức hơn với những chặng vượt đèo. Hơn thế, tờ L'Equipe và Le Monde còn ngầm ý nói rằng sự trở lại của tôi là một phép màu. Tôi đã đoán trước sẽ có vấn đề nảy sinh sau chặng Sestriere. Dường như đã trở thành một thông lệ của giải Tour de France khi bất kỳ vận động viên nào giành được chiếc áo vàng ở chặng này đều có dính đến trường hợp dùng thuốc kích thích. Nhưng tôi khá sốc trước phản ứng của những lời phát ngôn vô căn cứ của cánh báo chí Pháp. Một số phóng viên quả quyết rằng bằng cách nào đó, việc quá trị ung thư đã có tác động tốt đến khả năng đua xe của tôi. Họ suy đoán là tôi đã được tiêm một loại hóa chất bí ẩn nào đó trong thời gian quá trị ung thư, có tác dụng kích thích, hưng phấn và tăng cường sức lực. Những điều họ nói có lẽ bất kỳ chuyên gia ung thư nào trên thế giới mà nghe được chắc chắn sẽ có một tràng cười dở bụng. Tôi quả thật không hiểu làm sao họ có thể nghĩ rằng quá trình điều trị ung thư lại có tác dụng như một loại chất kích thích kia chứ. Có lẽ ngoại trừ bệnh nhân ung thư, những người đã trực tiếp trải qua giai đoạn điều trị thì không ai có thể hiểu được nó khắc nghiệt đến như thế nào. Trong suốt 3 tháng liền, tôi liên tục được tiêm các loại hóa chất độc hại nhất mà con người từng biết. Chúng ăn dần ăn mòn cơ thể tôi mỗi ngày. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy cơ thể tôi bị nhiễm độc. Sau hơn 3 năm kể từ ngày chấm dứt giai đoạn điều trị, tôi vẫn cảm giác những hóa chất đó vẫn còn đang ngấm trong cơ thể mình. Tôi không làm cái gì sai trái cả. Các cuộc điều tra đã chứng tỏ tôi trong sạch. Và tôi biết không phải vô cớ mà mỗi lần đại diện ban tổ chức giải Tour de France chọn ngẫu nhiên một vận động viên để kiểm tra thì người đó đều là tôi. Kiểm tra nồng độ chất kích thích trong máu là một việc mà tất cả các coureur đều muốn tránh, bởi vì nó chứng tỏ họ bị nghi ngờ, hay nói đúng hơn là họ không được xem trọng. Cứ sau mỗi chặng đua thì tôi lại bị đưa ngay đến một căn lều di động được dựng sẵn. Tại đó tôi được yêu cầu ngồi lên ghế và một vị bác sĩ sẽ tiến hành lấy máu của tôi để kiểm tra. Khi tôi nằm đó, máy ảnh của các phóng viên đều nhắm vào tôi và lóe sáng liên tục. Chúng tôi ví cho những vị bác sĩ như vậy là ma cà rồng. Nếu ai đó phải đến gặp họ, chúng tôi thường nói vui là tới đi gặp ma cà rồng đây. Nhưng tất cả các cuộc kiểm tra của tôi trước giờ đều cho cùng kết quả. Tôi không sử dụng chất kích thích. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn là người được chọn đi kiểm tra hết lần này đến lần khác. Trước giới báo chí tôi nói rằng cuộc đời tôi, căn bệnh ung thư của tôi, sự nghiệp của tôi đều trong sạch. Tôi không làm gì để phải hổ thẹn với lương tâm. Không có một bí ẩn nào xung quanh chiến thắng của tôi ở Sestriere. Chỉ đơn giản là tôi đã cố gắng hết sức mình để chinh phục đoạn đèo đó. Mọi người cần phải biết là tôi đã tập luyện để vun đắp cho tinh thần và kỷ lực của mình như thế nào trước cuộc thi. Chính vì vậy, chặng Sestriere không phải là thử thách quá sức đối với tôi. Độ dốc của chặng vừa phải và điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt so với những gì tôi đã từng trải qua. Nếu có gì đó bất thường về biểu hiện của tôi ở Sestriere, thì đó chính là sự sung mãn mà ngay cả tôi cũng phải bất ngờ. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy một nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc mình phải tiến lên và không được chùn bước. Có vẻ như cánh báo giới vẫn không buông tha tôi. Họ liên tục phủ nhận và đưa ra những lời cáo buộc về sự nổi trội bất thường của tôi trong chặng vừa rồi. Cuối cùng tôi quyết định không biện minh và tránh phát ngôn nếu không thật sự cần thiết. Trong khi đó, ở chặng tiếp theo, đội US Postal tiếp tục vươn lên tấn công chiêu chủ bảo. Chúng tôi bước vào đoạn chuyển tiếp giữa dãy Alps và dãy Pyrenees, vượt qua Massif Central, một vùng địa thế cao sát núi với địa hình dấp vô, sốc nảy, khiến đôi chân và bánh lái của chúng tôi không khi nào được nghỉ. Tầm nhìn phía trước như mở rộng ra, khi trước mắt chúng tôi là một cánh đồng hoa hướng dương trải dài hai bên sườn núi, báo hiệu đoàn đua đã tiến vào Pyrenees. Chặng đua đã đến hồi kịch tính. Tất cả chương trình chúng tôi làm là tập trung tối đa vào con đường phía trước và chỉ đạp, đạp và đạp. Các quân đơ bắt đầu chiến thuật tấn công. Không có thời gian để lơ đãng, để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cũng như thời gian cho bất kỳ sai sót nào. Vì chỉ trong phút chốc, bạn có thể sẽ mất vị trí của mình trong đoàn đua ngay. Chúng tôi nỗ lực kiểm soát cả đoàn đua phía sau đang ung kéo đến và duy trì được vị trí dẫn đầu trong giai đoạn chạy peloton. Tuy nhiên, chạy xe trong điều kiện vừa duy trì tốc độ vừa trông chừng đối thủ, chúng tôi cảm thấy rất áp lực và căng thẳng. Thời tiết oi bức cộng thêm đoàn người peloton quá đông khiến chúng tôi cảm giác như mặt đất đang nứt ra dưới mỗi bước tiến của mình. Frankie, George, Kristen, Kevin và Peter là những người vất vả nhất. Frankie bắt đầu tăng tốc ở đoạn cua dẫn lên núi và cố gắng duy trì nhịp chạy để tách khỏi đoàn đua. Khi Frankie đuối sức, George lập tức tiến lên để thay thế và tiếp tục bỏ xa một số cua đơ khác, không theo kịp nhịp độ trận đấu. Tiếp đến là lượt của Tyler. Cậu ấy dũng mãnh lao lên, làm cuộc bứt phá. Đối thủ của chúng tôi chỉ còn cách ngước nhìn mà không còn đủ sức để đuổi theo. Đến lúc này Kevin sẽ hỗ trợ tôi vượt dốc. Vì vậy mà tôi tiết kiệm được năng lượng và tránh tối đa sự tấn công từ đoàn peloton. Mỗi ngày cuộc chiến trên các chặng vùng cao càng trở nên căng thẳng. Các quân đội khác tiếp tục chiến thuật bám sát và tấn công đội chúng tôi bất kỳ lúc nào có cơ hội. Đoàn đua tiến vào Omermort, nơi được mệnh danh là con dốc tử thần, với địa hình cực kỳ trắc trở, kéo dài tới hàng trăm km. Đoàn đua bắt đầu giãn ra, nhiều quân đội liên tục tụt lại phía sau. Các đồng đội của tôi cũng bắt đầu rời xa nhau. Chân của Peter Manuel Nelson đã bị chấn thương. Bệnh của Kevin cũng trở nên trầm trọng hơn vì thời tiết thay đổi đột ngột ở dãy Alps. Frankie và George đuối sức vì đã hoạt động quá nhiều. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi dưới cái nóng rát của vùng núi cao. Chân của các cua rơ trong đôi giày thể thao đều phồng trộp cả lên. Mọi việc càng khó khăn hơn khi cùng lúc đó có tới 30 cua rơ từ phía sau lao lên chạy nước rút. Chúng tôi phải ngăn họ lại. Trên thực tế, bạn phải ứng biến cực kỳ nhanh nhạy. Vừa thấy họ băng lên, tôi lập tức tăng tốc mà không đợi Tyler, Frankie hay một ai khác. Tôi vượt mặt họ và duy trì ở vị trí dẫn đầu. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng hét của Kevin trong máy bộ đàm. Lance, anh đang làm cái gì vậy? Lui xuống ngay! Chuyện đó không phải của anh! Tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm cũ. Sự nôn nóng và hiếu thắng khiến tôi lãng phí sức lực của mình một cách vô ích. Tôi lê nhịp đạp lui về phía sau, bảo toàn năng lượng. Các quân đội khác của US Postal lập tức tiến lên và rượt đuổi nhóm đua đang tăng tốc. Bạn đoán tôi đã nghĩ gì? Trong suốt 6-7 tiếng đồng hồ ngồi liên tục trên xe, tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi đó, và câu trả lời thật không mấy thú vị. Tôi chỉ nghĩ về chặng đua. Tôi không mơ màng, không lơ đãng. Tôi chỉ tập trung nghĩ về chiến thuật của từng vòng đấu. Tôi tự nhắc mình rằng đây là giải đấu mà tôi phải luôn thận trọng và cố gắng nếu muốn duy trì vị trí dẫn đầu. Quả thật tôi rất lo một quân đội khác sẽ lao lên và cướp mất vị trí mà tôi đã khó khăn lắm mới đạt được. Tôi theo dõi sát sao mọi biến động của các đối thủ, phòng trường hợp một người trong số họ tăng tốc. Đồng thời tôi quan sát cẩn trọng xung quanh và phía trước mình nhằm tránh mọi va chạm đáng tiếc xảy ra. Suốt 5 ngày liên tiếp, chúng tôi đã băng qua vùng trung tâm nước Pháp và tiến về dãy Pyrenees với lộ trình từ Saint-Ancien đến Saint-Galmier, Saint-Flour rồi sang Albi, Castres và Saint-Gaudens. Chặng đua thứ 13 cũng là chặng dài nhất của giải Tour de France, vượt qua hơn 7 ngọn đồi và không hề có một đoạn đường bằng phẳng nào. Frankie nói vui, lộ trình chặng này nhìn trong bản đồ không khác gì một lưỡi cưa. Và thật sự là như vậy. Peter Maynard Nelson cuối cùng phải rời đoàn đua vì chấn thương ở vùng đầu gối của cậu ấy ngày càng nặng hơn. Suốt chặng đua, chúng tôi thường nhanh cảm thấy đói và khát. Những lúc như vậy, chúng tôi thường ăn tạm vài cái bánh ngọt làm từ bột yến mạch hay là các loại thức ăn dinh dưỡng có chứa hợp chất hydrat carbon. Về nước uống, chúng tôi sử dụng những loại nước có đường như Citomax và Metabol. Hàng đêm trong lúc ăn tối, cả đội thường tán gẫu bằng những câu chuyện phiếm được mọi người thêm thắt tình tiết vui. Đặc biệt đội chúng tôi rất thích thú với cách kể chuyện của vị đầu bếp trưởng người Thụy Sĩ. Ông Willy Balme, năm nay đã 65 tuổi. Ông trở thành một chiến hữu thân tình với tôi một cách thật tình cờ. Ông Willy trông trẻ hơn so với tuổi thực và có thể nói được 6 ngôn ngữ khác nhau. Ông thậm chí còn nói được một ít tiếng Bantu. Nhà bếp chính là lãnh địa riêng của Willy, và trong suốt nhiều năm, chưa khi nào tôi nghe thấy một lời than phiền về ông. Willy thường tới chung vui cùng đội của tôi và luôn có cách khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Ngoài ra, ông cũng là người duy nhất được phép chuẩn bị món mì ống cho đội US Postal. Không một vị đầu bếp nào khác được phép sờ tay vào món ăn này. Về phần Kit, nàng luôn sát cánh với những chặng đua của tôi. Mỗi khi đến một thành phố hoặc một vùng nào của châu Âu, Kit đều bỏ thời gian cho nhà thờ và kính cẩn thắp một cây nến để cầu nguyện. Đến Rome, Kit đích thân vào tòa thánh Vatican để thắp một ngọn nến. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đối mặt với dãy Pyrenees. Đoàn đua băng qua một vùng quê và tiến vào địa phận của Saint-Gaudens. Chặng chinh phục dãy Pyrenees là cơ hội cuối cùng để các đối thủ có thể tìm cách loại tôi ra khỏi vị trí dẫn đầu. Chỉ cần chút sơ hở và lơ đễnh là thành tích của tôi sẽ bị vượt qua. Chỉ khi nào vượt núi thành công và bon bon trên đoạn đường về đích, tôi mới thật sự tin rằng mình chiến thắng. Áp lực tấn công từ các đối thủ khiến tôi khá căng thẳng. Tôi đã nắm rõ chiến thuật kiên trì, bám sát, giữ sức và sau đó tăng tốc chạy nước rút về đích. Nhưng chiếc áo vàng tôi đang khoác trên người vừa là một trải nghiệm mới mẻ, lại vừa là một áp lực khác đè nặng lên vai tôi. Tôi nhận ra khi bạn giành được chiếc áo vàng thì bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Các đồng đội liên tục theo dõi tình hình sức khỏe và kỹ thuật thi đấu của tôi mỗi ngày. Nhưng điều khiến tôi phật ý chính là phản ứng và thái độ của giới báo chí trước sự trở lại đầy chông gai của tôi. Họ như thể theo dõi nhất cử nhất động của tôi và đưa ra hàng loạt những đánh giá vô căn cứ. Nói cho cùng, họ không tin vào sự trở lại trong sạch của tôi. Họ cho rằng tôi có vấn đề. Tôi quyết định phải làm một cái gì đó. Và thế là tôi tổ chức một buổi họp báo ở Saint-Gaudens. Trong buổi họp báo, tôi phát biểu: tôi đã từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, và tôi cho rằng mình đủ sáng suốt để không làm những điều gây hại cho danh dự của chính mình. Tất cả mọi người đều biết rằng việc sử dụng chất kích thích trong thi đấu là rất nguy hại. Nó có thể gây ra sự mất cân bằng trong lưu thông máu và dễ dẫn tới đột quỵ. Hơn nữa, tôi cũng nói rằng chiến thắng của tôi tại Setria không phải là một điều quá ngạc nhiên, bởi trước khi mắc bệnh tôi đã từng là nhà vô địch thế giới. Tôi tự tin khẳng định rằng mình không dùng thuốc kích thích. Tôi cho rằng với những thành tích trước đây và tình hình sức khỏe hiện tại của mình, thì việc tôi bứt phá và giành chiến thắng ở những chặng đua vượt đèo không phải là chuyện quá khó. Tôi không phải mới ngày 1, ngày 2 bước chân vào làng thể thao đua xe đạp. Tôi biết mọi người nghi ngờ về sự trở lại của tôi, nhưng tôi không gian lận trong thi đấu. Và một khi tôi được chứng minh là trong sạch, tôi hy vọng mọi người sẽ cẩn trọng hơn và không nên đưa ra những nhận định vô căn cứ. Để khẳng định những gì mình tuyên bố, điều tôi có thể làm lúc này là chuyên tâm cho giải đấu, tự tin bước vào các cuộc kiểm tra theo ý muốn chủ quan của ban tổ chức và mọi người, đồng thời ứng phó với các câu hỏi của cánh phóng viên. Chúng tôi bắt đầu vượt chảy Pyrenees với chặng đua xuất phát từ Saint-Gaudens đến Bourg-en-Gallie với lộ trình phải vượt qua hơn 7 ngọn núi. Ở những chặng vượt núi trước, nếu thời tiết rất lạnh và có xuất hiện bão tuyết, thì tới chặng này, thời tiết lại khá nóng và oi bức. Các vận động viên liên tục ra hiệu cần tiếp nước. Chặng xuống đồi trở nên nguy hiểm hơn khi địa hình quanh co và dốc đứng. Chặng đua kết thúc ngay sát biên giới Tây Ban Nha. Điều đó đồng nghĩa với việc các cua đơ đội Tây Ban Nha sẽ rất hưng phấn khi được cổ động viên già cổ vũ nhiệt tình. Escartin trở thành cua đơ tiềm năng cho chiếc áo vàng. Không chỉ riêng chặng này, Escartin luôn bám sát và tấn công tôi bất kỳ lúc nào anh ta thấy có cơ hội. Trong một khoảnh khắc xáo trộn của đoàn đua, đội US Postal không may bị phân tách và chỉ còn lại một mình tôi chiến đấu ở tuyến đầu. Escartin tăng tốc như một cỗ máy. Tôi cố gắng ngăn cản anh ta bứt phá và kéo dài thời gian về đích của Escartin. Dãy Pyrenees hùng vĩ đã xuất hiện trước mặt. Lúc này tôi quyết định vượt qua Jules và leo lên vị trí thứ hai của đoàn đua. Chỉ còn hai ngọn đồi nữa là chúng tôi về đích. Không vận động viên nào còn đủ sức để rượt đuổi Escartin. Đến chặng cuối, tôi gần như kiệt sức. Năng lượng tôi hấp thụ từ sáng đã tiêu hao sạch trong suốt chặng đua từ đầu đến giờ. Tôi vẫn chưa tiếp thêm được năng lượng cho cơ thể. Tôi bị tuột lại phía sau và về đích ở vị trí thứ tư. Mọi suy đoán đều đúng. Escartin trở thành người chiến thắng và vượt lên vị trí thứ hai tính theo tổng thời gian. Kết quả chung cuộc, Escartin thua tôi 6 phút 19 giây, tiếp đó là Jun với 7 phút 26 giây. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.